Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 17 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thêm 5 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy đến nay, thành phố đã có 15 trên 18 công trình được gắn biển.
Việc Thành đoàn Thái Nguyên triển khai xây dựng công trình thanh niên hộp điện xanh đã góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng thành phố Thái Nguyên sáng, xanh, sạch đẹp.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngày càng nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho các thành phần tham gia chuỗi liên kết, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và đảm bảo an toàn sản phẩm. Tiểu mục an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 16 tháng 7, đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đến thăm và làm việc tại Công an thành phố Thái Nguyên. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, chỉ huy các đội nghiệp vụ. Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đơn vị cần chú ý làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường tấn công chấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt lực lượng Công an thành phố, Đại tá Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên, cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát các mặt công tác của Công an thành phố Thái Nguyên và hứa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Ngày 16 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quy định số 30 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương và tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện cấp ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Thực hiện quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương, những năm qua, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hơn 30 cuộc kiểm tra đối với 110 tổ chức đảng và 23 đảng viên, hơn 10 cuộc giám sát đối với 157 tổ chức đảng và 164 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đảm bảo phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo mục đích yêu cầu tiến độ đề ra. Trong kỳ báo cáo, Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật 112 đảng viên, trong đó hình thức kỷ luật khiển trách 32, cảnh cáo 29, cách chức 5, khai trừ ra khỏi đảng 46. Việc xem xét kỷ luật đảng viên cơ bản đảm bảo quy trình có tác dụng phòng ngừa giáo dục đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Thời gian tới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, qua đó kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm.
Sáng 17 tháng 7, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự lễ gắn biển tại 5 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. 5 công trình được gắn biển gồm trường liên cấp Iris School nằm trong khu đô thị Thái Hưng Eco City do Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Khu nhà ở thương mại Tiên Di, phường Phan Đình Phùng do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tiên Di làm chủ đầu tư. Trường Trung học Cơ sở Tân Thịnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư và Hội trường Đa năng Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên do Liên đoàn Lao động thành phố làm chủ đầu tư. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống công nhân lao động tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị của thành phố Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của 5 công trình là trên 815 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và vốn của các công ty doanh nghiệp. Được biết, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn 18 công trình với tổng mức đầu tư xây dựng các công trình là trên 1.500 tỷ đồng để gắn biển chào mừng. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, thành phố Thái Nguyên tổ chức gắn biển đối với 10 công trình. 3 công trình còn lại sẽ được gắn biển trước ngày 30 tháng 7 năm 2020.
Ngày 17 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng gần 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đến nay, các cấp hội duy trì 200 mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 34 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, 100% các chi hội thành lập và duy trì hiệu quả mô hình xây dựng gia đình 503 sạch và xây dựng tuyến đường hoa với tổng chiều dài 48 km. Mô hình chi hội phụ nữ thực hiện tiết kiệm từ việc thu gom rác thải tái chế được thực hiện tại 9 đơn vị phường xã với số tiền tiết kiệm được trên 750 triệu đồng, duy trì và hoạt động có hiệu quả quỹ tim. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức đào tạo nghề cho trên 1.500 lượt lao động nữ, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 2.800 chị em. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp hội giúp đỡ, trong đó có gần 540 hộ đã thoát nghèo. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng cho 11 tập thể, 54 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, tuyên dương khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động team giai đoạn 2015-2020, trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh năm 2020 cho 19 tập thể và 29 cá nhân, khen thưởng 12 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 16 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí trong tỉnh và thường trú tại Thái Nguyên. Cán bộ làm công tác thông tin truyền thông tại các đơn vị thuộc sở ban ngành trên địa bàn tỉnh và phòng văn hóa, trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông các huyện thành thị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Võ Hùng Lâm, chủ nhiệm chính trị Cục Kỹ thuật Hải quân, thông tin nhanh về tình hình Biển Đông và một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay, dự báo tình hình và một số chủ trương đối sách của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nghe đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, những định hướng về cách thức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó nhấn mạnh về việc cần tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thường xuyên liên tục để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành động của các thế lực thù địch, lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, tiêu cực, chống phá đảng và nhà nước. Tăng cường tuyên truyền những điển hình, tiên tiến về cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương đảng viên.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 146 trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở, với tổng số trên 71.000 học sinh, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Thời gian qua, toàn ngành luôn củng cố, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, duy trì 32 trên 32 phường xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm. Đến nay, thành phố có 110 trên 124 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,7%, trong đó có 39 trên 48 trường mầm non, 39 trên 40 trường tiểu học, 32 trên 36 trường trung học cơ sở, có 2 trên 22 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2020-2021, dự kiến toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố sẽ có 198 lớp 1 với 6.334 học sinh. Để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành đã chỉ đạo cho các nhà trường bậc tiểu học có phương án bố trí đủ phòng học cho khối lớp 1, đáp ứng yêu cầu 35 học sinh trên lớp.
Thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và chương trình công tác hội năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập vừa ra mắt thí điểm mô hình tự quản thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn tại tổ dân phố số 10. Tổ dân phố số 10 phường Tân Lập có trên 250 hộ gia đình, 100% tuyến đường đã được bê tông hóa. Với việc được chọn thí điểm thực hiện mô hình tự quản thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn, ban điều hành được thành lập với 5 thành viên, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và công khai, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện quy chế của các thành viên, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng hoa, cây xanh, làm đẹp các tuyến đường tự quản. Đối với các hộ gia đình thành viên cam kết thực hiện việc thu gom rác thải theo quy chế, nhắc nhở người thân trong gia đình và các hộ xung quanh cùng thực hiện việc thu gom rác thải theo quy định. Tại chương trình ra mắt, Hội Phụ nữ phường Tân Lập, chi bộ và chi hội phụ nữ tổ 10 đã tặng 10 thùng đựng rác cho tổ dân phố 10. Thời gian tới, Hội Phụ nữ phường sẽ phát triển các mô hình thu gom rác thải trên địa bàn toàn phường, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai công trình thanh niên hộp điện xanh. Công trình thanh niên này đã góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng thành phố Thái Nguyên sáng, xanh, sạch đẹp.
Dưới cái nắng oi ả, nhiệt độ ngoài trời rất cao, mặc dù vậy, các đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện công trình thanh niên hộp điện xanh vẫn miệt mài phác họa và tô vẽ để có được những bức họa đẹp nhất, góp phần tô điểm cho diện mạo của thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Được biết, để thực hiện chương trình này, đã có 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia. Bày tỏ niềm vui phấn khởi khi được tham gia chương trình ý nghĩa này, anh Nguyễn Việt Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Cam Xá và anh Dương Hữu Hoàn, giáo viên mỹ thuật, tổng phụ trách trường trung học cơ sở Huống Thượng nói:
Hôm nay được tham gia vào công trình hộp điện xanh của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, tôi cảm thấy rất vui và vinh dự vì mình được góp phần nhỏ bé để tạo nên cho cảnh quan thành phố thêm xanh sạch đẹp. Và tôi cũng thấy đây là một công trình rất là ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên để được chọn để làm công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 ạ.
Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tham gia các hoạt động công trình hộp điện xanh do thành đoàn thành phố Thái Nguyên phát động. Tôi cảm thấy rất là vui khi được đóng góp một cái công sức nhỏ bé của mình vào cái hoạt động rất là ý nghĩa của thành đoàn thành phố Thái Nguyên. Qua cái hoạt động này thì tôi thấy là thành đoàn thành phố Thái Nguyên cũng triển khai rất là tích cực và cũng là chúng tôi là những cái đoàn viên thanh niên thì tôi cũng hết sức bỏ hết công sức của chúng mình ra, của tôi ra để làm sao cho cái công trình hộp điện xanh này nó được đẹp hơn đấy, và cũng góp một phần nhỏ bé để tạo cho cảnh quan của thành phố Thái Nguyên được xanh sạch đẹp trong mắt của người dân cũng như là của bạn bè khi đến với thành phố Thái Nguyên.
Công trình thanh niên hộp điện xanh được thành đoàn triển khai trên 3 tuyến đường là Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn và Hoàng Văn Thụ. Đây là những tuyến đường đã được thành phố thực hiện hạ ngầm hệ thống điện, gần 250 hộp điện kỹ thuật với tổng diện tích gần 700 m² nằm trên vỉa hè. 3 tuyến đường trên đã được bóc rỡ quảng cáo, làm sạch và vẽ trang trí theo đúng nội dung đã được thành đoàn duyệt. Với mỗi tuyến phố là một loài hoa khoe sắc, các đoàn viên thanh niên đã tô điểm thêm cho đường phố thêm sáng, xanh, sạch đẹp. Tổng kinh phí cho chương trình này gần 200 triệu đồng. Nói về chương trình này, chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết.
Hoạt động thì được triển khai dựa trên tinh thần tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên, của các cơ sở đoàn, đội trực thuộc. Các bạn đoàn viên thanh niên thì tự nguyện đăng ký, tham gia, tình nguyện hỗ trợ các cái ngày công và tham gia vẽ tại các cái hộp điện, thì đây cũng là một hoạt động hết sức có ý nghĩa góp phần xây dựng cảnh quan thành phố Thái Nguyên sáng, xanh, sạch, đẹp. Và qua đó thì cũng góp một phần nhỏ để nâng cao ý thức của người dân trong công tác mà bảo vệ cảnh quan đô thị. Bên cạnh hoạt điện công trình thanh niên hộp điện xanh để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua và cũng như thời gian sắp tới cũng sẽ triển khai rất nhiều hoạt động để chào mừng. Ví dụ như trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện công trình thanh niên ngôi nhà tình bạn cũng như là công trình thanh niên ngôi nhà khăn quàng đỏ, và tiếp theo đó thì các cơ sở đoàn khối phường xã còn triển khai thực hiện các công trình thanh niên, đấy là khu tập thể dục liên hoàn công cộng được xây dựng tại các cái tổ dân phố ở các cái phường xã.
Là người dân sống trên trục đường Hoàng Văn Thụ, ông Triệu Đức Tươi, tổ 15, phường Hoàng Văn Thụ đã rất vui và phấn khởi khi thấy các bạn đoàn viên thanh niên có ý tưởng sáng tạo, tô điểm cho những hộp điện khô cứng trở nên sống động hơn.
Chúng tôi thấy là các cháu hết sức vất vả. Những thời tiết nắng nóng mà các cháu đến từ rất sớm, từ đúng là 2 giờ kém là các cháu đã có mặt và vẽ nần, coi như là vẽ rất cẩn thận mà rất tỉ mỉ, rất là miệt mài. Làm những cái động tác chúng tôi cảm thấy rất là có cái gì đó rất cảm động đối với cái ý thức của các cháu tuổi trẻ. Các cháu làm được những cái việc tốt như này cũng là một cái phần đóng góp cho ở thành phố. Đây cũng là một cái hoạt động hết sức có ý nghĩa để cho nhắc nhở cho những người dân và những người tham gia trên địa bàn sinh sống ở đây cũng như là người dân qua lại đây có cái ý thức cộng đồng, ý thức giữ gìn vệ sinh, ý thức về môi trường và ý thức về thành phố của chúng ta, đóng góp một cái phần nhỏ để cho cái việc thành phố của chúng ta là ngày càng xanh sạch đẹp.
Thông qua công trình thanh niên này sẽ góp phần hạn chế tình trạng dán tờ rơi quảng cáo giao vặt trái phép trên các hộp điện, cột điện, đồng thời tạo thông điệp và sức lan tỏa rộng khắp tới đoàn viên thanh niên, thiếu nhi và nhân dân về ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường, qua đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng sạch đẹp, văn minh.
Về đây bên nhau hân hoan, cùng hát vang câu ca, dòng sông yêu thương hiền hòa, gợi nhớ kỷ niệm xưa. Từng lời ca ngân vang lên, thành phố bên sông cầu, vòng tay yêu thương nồng ấm áp với muôn phương bè bạn. Thành phố xa mãi niềm tin yêu thương, từ thuở kháng chiến Bác Hồ đặt tên thủ đô gió ngàn, với bao vinh quang trên đường rộng mở vươn tới những tầm cao. Thành phố hôm nay mọc lên như sao, cờ đỏ tung bay vẫy chào mùa xuân vơi vơi. Thành phố mai sau lộng lẫy nguy nga, dang rộng vòng tay thành phố hiền hòa. Em nơi đây Tân Cương, vùng đất ngát hương thơm, bàn tay nâng niu dịu dàng từng búp non trẻ say. Ngày xưa đôi ta bên nhau cùng xới đất vun trồng, để cho quê ta ngọt bát nước thêm xanh tươi đồng nào. Còn mãi trong ta lời ca năm xưa, một thời ông cha đã làm rạng rỡ thủ đô gió ngàn. Thái Nguyên hôm nay vững vàng mạnh bước vươn tới những ngày mai, cùng với đất nước dựng xây tương lai, vì một quê hương dâng trọn niềm tin ngày mai tươi sáng. Vòng đến sau còn vang câu ca, đôi dòng vòng tay thành phố hiền hòa. đây bên nhau hôm nay. Về Thái Nguyên mê say, mong sống vươn lên từng ngày. Thành phố đang đổi thay, đường phố hôm nay thênh thang, nhịp bước vui rộn ràng. Thì ngày mai ta cùng góp sức đắp xây thêm mảnh giàu, để ngày mai vươn nhịp sống mới vang khúc ca hiền hòa. Để ngày mai vươn nhịp sống mới vang khúc ca hiền hòa.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngày càng nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho các thành phần tham gia chuỗi liên kết, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm cũng như thu nhập của người nông dân.
Hợp tác xã rau củ quả xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên trước kia chỉ do các xã viên tự sản xuất, lo đầu ra cho sản phẩm nên hiệu quả chưa cao, thu nhập bấp bênh. Từ đầu năm 2019, hợp tác xã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Minh Vân, thành phố Thái Nguyên. Mọi thứ đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, từ khi có sự liên kết, xã viên được chỉ dẫn tỉ mỉ cách chăm sóc rau hữu cơ, vì thế sản phẩm rau luôn đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, doanh nghiệp lại có kinh nghiệm chào bán sản phẩm nên nông sản của hợp tác xã được tiêu thụ tại các siêu thị, giá trị cũng được nâng lên. Nếu như trước kia hợp tác xã doanh thu chỉ đạt khoảng 40 triệu đồng một tháng, thì nay đạt trên 100 triệu đồng một tháng. Hai năm trước, ông Ngô Viết Thuật, xã Phúc Triều đã thành lập hợp tác xã chè Thủy Thuật, liên kết với 8 hộ, 9 thành viên để canh tác chè hữu cơ trên diện tích rộng 20 ha. Ngoài việc các xã viên tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất chè an toàn sinh học, còn liên kết với nhau trong việc cung ứng sản phẩm sạch tới tay người tiêu dùng. Ông Ngô Viết Thuật, giám đốc hợp tác xã cho hay, cùng với sự liên kết, chúng tôi được phòng chuyên môn của thành phố tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí, dán nhãn mác bao bì sản phẩm, nên chè của hợp tác xã làm ra từng bước xây dựng được thương hiệu, giá bán sản phẩm tăng từ 30 đến 50% so với làm chè thông thường. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay có trên 10 mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 4 mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp tự liên kết sản xuất với người nông dân, không có sự hỗ trợ của nhà nước. 6 mô hình còn lại có sự hỗ trợ từ chương trình khuyến nông. Bà Nguyễn Kim Đương, Phó trưởng trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông tỉnh, đang phụ trách dự án liên kết với hợp tác xã rau hoa Thịnh Đức trồng dưa lưới công nghệ cao cho biết. Trong thực hiện liên kết, chúng tôi cung ứng đầy đủ giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc, người nông dân góp đất và công lao động. Cái lợi ở đây là người nông dân không phải đầu tư, lo đầu ra cho sản phẩm, còn chúng tôi không phải lo về đất đai. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số mô hình hợp tác xã tổ chức sản xuất liên kết vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Ninh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam bày tỏ, do tự đứng ra làm, tôi đều phải mầy mò tìm hiểu cách chăm sóc cây trồng, tìm từng loại phân bón phù hợp cho từng loại cây trồng để hướng dẫn cho xã viên. Có khi trên thị trường không có loại phân cần tìm, tôi lại phải đặt mua hàng qua mạng. Chăm bón nghiêm ngặt, tỉ mỉ, giá thành đội lên cao, nhưng giá bán cũng chỉ ngang bằng với giá các loại rau chăm sóc thông thường mà tiêu thụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cũng cho thấy, những mô hình liên kết chưa đa dạng, chỉ tập trung trong việc liên kết sản xuất chè, rau, củ quả. Do kinh phí eo hẹp, các mô hình được hỗ trợ còn ít, trong khi số hợp tác xã doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ lại nhiều. Một số mô hình, đặc biệt mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông dân tham gia vào chuỗi liên kết còn ít, chủ yếu là cho thuê đất. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho rằng, sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm là một xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp hiện đại mà thành phố Thái Nguyên đang hướng tới. Bởi liên kết theo chuỗi tạo ra sản phẩm hàng hóa với số lượng lớn, an toàn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp để họ duy trì, mở rộng mô hình liên kết hiện có, đồng thời triển khai thêm một số dự án liên kết mới nhằm đa dạng sản phẩm như nuôi cá lồng tại Hồ Núi Cốc, khu vực thuộc xã Phúc Xuân, Phúc Chiều, trồng cây thảo dược tại khu vực làng Nhà Sàn Thái Hải, xã Thịnh Đức. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hai thương hiệu, một niềm tin. Chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và Thế Giới Kim Cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!